Ngã Dục Phong Thiên, chương 149, một hồi mưa gió từng cơn lạnh hai, góc truyện audio.com, gần như lúc Kháo Sơn lão tổ nói xong, Mạnh Hạo bỗng nhiên vỗ vào túi chữ vật trong tay liền xuất hiện cổ ngọc phong yêu. Trong nháy mắt lúc cổ ngọc xuất hiện trước người hắn liền cuốn tới một cơn lốc nhưng nó cũng nhanh chóng tiêu tan. Khi cơn lốc biến mất cái đầu của Kháo Sơn lão tổ lộ ra cách Mạnh Hạo không tới ba trường. Cái đầu cực bự, nhìn không tới cuối, chỉ có thể nhìn rõ màu da xanh đen, đối diện với Mạnh Hạo là đôi mắt to như một tòa thành. Trong mắt kia, giờ lộ ra vẻ dãy rủa, cổ đạo chấp phong thiên chi niệm sơn hà thương sinh đại thiện cửu sơn hải nhu đạo kiếp lai, ngô mệnh vô lượng tải. Mạnh Hạo đột nhiên mở miệng đọc ra những câu trong cổ ngọc phong yêu. Tại ngay khi hắn đọc ra mấy câu kinh này, cái đầu khổng lồ kia lập tức thu lại, ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, tiếng gầm này làm cho trời cao chấn động, xuất hiện vô số gợn sóng khuếch tán mà ra. Hơn nữa, trên mi tâm Kháo Sơn lão tổ lại xuất hiện một ký hiệu hình cửu giác. Ký hiệu tang thương cổ xưa, khắc sâu vào trong mi tâm Kháo Sơn lão tổ. Lúc này, ký hiệu kia chớp động, theo đó là thân thể nó cũng theo đó mà rung chuyển. Ngừng lại cho lão tử, phong yêu kinh chết tiệt, phong yêu kinh chết tiệt. Kháo Sơn lão tổ lộ ra thần sắc dữ tợn, tiếng gầm kinh thiên động địa, lão nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng khẩn trương nhìn lại, đám già bất tử kia thật quá âm hiểm, phong ấn áp chế bản thể ta đã phá, nhưng phong ấn đầu tiên vẫn khắc vào trong thần hồn, biến ta thành hộ đạo giả chín phong của phong yêu tông, việc này không có khả năng, phong yêu nhất thông, thiên địa bất dung, cho nên mới có nhiều tai nạn, bọn họ tính ra thiên đạo làm chín, chín là cực hạn, nhất định sẽ phải gặp phải thiên địa kịch liệt phản phệ, kiếp số cũng đã ngưng tụ lên thế hệ này, nhất định phải bị hủy diệt. Cho nên bọn chúng mới phải chuẩn bị biến ta thành hộ đạo giả, nhưng tiểu tử này chỉ là ngưng khí, sao có thể xứng làm chủ của ta. Đám khốn kiếp các ngươi, lão tổ ta vốn biến phong yêu thành Kháo Sơn rồi, càng đã lập ra nhiều quy củ tông môn tương tàn, làm cho tông môn hao tổn, để nó không thể xuất hiện đệ tử có lòng trung thành. Nhưng thế nào lại lòi ra một tên Mạnh Hạo này chứ? Trong lúc Kháo Sơn lão tổ trầm tư, trong Triệu Quốc được nâng trên lưng nó, tại trên Bắc Hải có sương mù tràn ra, trong sương mù có hình ảnh một chiếc thuyền cổ. Trên đó, một lão già chèo thuyền, một tiểu cô nương đứng trên đầu thuyền nhìn Kháo Sơn lão tổ, hình như nàng biết rõ Kháo Sơn lão tổ, nàng ôm quyền cúi đầu. Cổ Ất Đinh Tam Nguyệt, bái kiến lão tổ, tiểu cô nương nói giọng thanh thúy, âm thanh quanh quẩn trong thiên địa. Kháo Sơn lão tổ nhíu mày nhìn thoáng qua tiểu cô nương kia. Ngươi là tuế nguyệt thượng cổ tam nguyệt của Ất Đinh Niên, là giọt mưa mang theo linh tính đã rơi lên lưng của ta hôm nay đã hóa thành cái hồ này. Tiểu cô nương mỉm cười gật đầu, lại trước mắt nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân mà cô bé này có cái tên cổ quái như thế. Ngay vào lúc này, Kháo Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, lão không nhìn cô nương kia mà ngẩng đầu nhìn trời, trên cao kia tại một nơi mà Mạnh Hạo không thể nhìn thấy, có một huyết ảnh mơ hồ. Huyết ảnh trầm mặc ôm quyền cúi đầu với Kháo Sơn lão tổ, sau đó xoay người biến mất. Được rồi, Mạnh Hạo, ngươi về sau nên cách xa ta một chút. Kháo Sơn lão tổ lại cúi đầu thổi mạnh một cái. Góc truyện audio.com, Mạnh Hạo liền bay lên, bị một mảnh thanh quang cuốn đi, bay ra ngoài Triệu Quốc. Vốn đây là Triệu Quốc nhưng lúc này chỉ là một cái hố sâu. Mụ nội nó chứ, lão tử không thể nhìn thấy hắn, đời này cũng không thể nhận chủ, đơn giản là tránh ra xa, trốn đi thật xa, làm cho hắn không thể tìm thấy. Về phần những bảo vật bị hắn lấy đi kia coi như là thanh toán xong với hắn đi. Kể từ đây, đạo tâm của ta liền yên ổn, có thể tiếp tục tu hành. Hai mắt Kháo Sơn lão tổ lóe sáng, sau đó lão mãnh liệt xoay người. Dưới ánh mắt trợn trừng của Mạnh Hạo, lão hóa thành một con rùa khổng lồ, nâng lên toàn bộ Triệu Quốc hóa thành cầu vồng rồi bay về phía xa. Phương hướng mà nó rời đi là Thiên Hà Hải, làm cho Thiên Hà Hải xuất hiện thêm một truyền thuyết, trong truyền thuyết có một mảnh tiên đảo nhỏ trôi trên mặt biển, khi dừng khi trôi, không ai có thể tìm được. Mà khi xuất hiện, có người may mắn tiến lên đó, nhìn được bên trên rõ ràng tồn tại một quốc gia phàm nhân. Nơi đó chính là Triệu Quốc. Sau một hồi lâu, bầu trời dần khôi phục, Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn hố sâu vô tận kia, lại nhìn phương hướng mà Kháo Sơn lão tổ đã rời đi, hắn yên lặng đứng một chỗ. Không biết trôi qua bao lâu, trên bầu trời đột nhiên mưa to, mưa thật nhanh, như suối nước đổ vào cái hố lớn trước mặt Mạnh Hạo. Có lẽ qua vài năm thì nơi đây có thể trở thành một biển rộng. Trong màn mưa, Mạnh Hạo thở ra một hơi dài, trong đầu xuất hiện từng màn xảy ra trong mấy ngày nay, những thứ này vẫn còn làm cho hắn cảm thấy khó tin, giống như là nhớ lại một giấc mộng quá mức hư vô mờ mịt. Triệu Quốc đã không còn, Mạnh Hạo nhìn xung quanh, nhìn bầu trời đầy mưa, hắn nghĩ tới nhân sinh 4 năm này. Ta vốn là một kẻ thư sinh, Mạnh Hạo thi thao, mạng ta như tuyết, chỉ có thể sống sót ở mùa đông, hướng tới cuộc sống phàm trần của mùa hè, nhưng đó đã không còn là nhân sinh của ta. Mạnh Hạo trầm mặc hồi lâu, sau đó mới yên lặng xoay người, chạy về hướng càng rời xa quê hương hơn. Bên trong màn mưa, bóng lưng của hắn trở nên điều hưu, như dung hợp cùng màn mưa trong trời đất, khiến cho gió nóng cũng không thể thổi tan hơi thở của hắn, bởi vì, đó là tương lai của hắn, là nhân sinh mà hắn phải đi. Nhân sinh chính là một lần trải qua, cũng có thể nói, là một kinh nghiệm bất đồng sẽ tạo ra nhân sinh khác nhau, như trải qua gió lạnh thì sẽ thành tuyết, mà trải qua mặt trời thiêu đốt thì lại thành mưa. Kinh nghiệm nhân sinh thế nào thì trưởng thành như thế, như vậy, sinh mệnh mới có chút phấn khích. Nam vực ta tới rồi. Nhưng trước khi vào Nam vực ta phải trúc cơ, đi trong màn mưa, Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt dần trở nên sắc bén. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên khát vọng trở thành cường giả của mình khi nằm dưới bàn tay của thiên cơ lão nhân kia. Tại trong trời này, chỉ có cường giả bất bại, huyết mang kia đến từ nơi nào mang theo nghi vấn, thân ảnh Mạnh Hạo tiến dần về phía xa. Trúc cơ, đối với tu sĩ mà nói ý nghĩa lớn không thể biểu đạt. Đó là biến hóa nghiêng trời lật đất, lại còn thêm tăng lên thọ nguyên, cũng đại biểu cho sinh cơ, cho nên tu sĩ trúc cơ có sinh cơ tràn đầy, vượt xa với ngưng khí. Cùng bị thương như nhau, ngưng khí phải chết, nhưng trúc cơ thì có sinh cơ đầy đủ, chỉ bị thương mà thôi. Mạnh Hạo đi giữa núi rừng mênh mông, rời xa khỏi biên cảnh Triệu Quốc. Theo hướng Nam vực mà đi, tuy nói Triệu Quốc là một bộ phận của Nam vực nhưng lại chỉ là nơi hẻo. gocchuyenaudio.com Lánh cách trung tâm Nam vực cực xa, với tu vi của hắn thì không biết phải tốn bao nhiêu năm mới tới. Cách chương.